ngày 9 tháng 10 năm 2013, báo Đời Sống và Pháp Luật. Vị tướng huyền thoại qua ký ức họa sĩ Lê Duy Ứng. Vừa trên đường từ Quảng Bình ra Hà Nội lúc mờ sáng, chỉ kịp chợp mắt một lát, hai vợ chồng người lính già Lê Duy Ứng đã vội vã lên viếng Bác Giáp. Trong cái nắng cuối thu của Hà Nội và đoàn người xếp hàng dài viếng Bác Giáp, nỗi tiếc thương càng trầm buồn. Trước khi đi, ông Ứng vẫn còn băn khoăn. Không hiểu thương binh nặng như mình thì có vào được hay không. Cũng lâu rồi không đến thăm gia đình bác. Không biết có còn ai nhận ra mình. Người lính già Lê Duy Ứng năm nào vẽ chân dung Bác Hồ bằng máu, giờ lại đau nỗi đau lớn của dân tộc. Với ông, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là người ông, người cha hết mực chân tình. Tấm lòng cao cả. Ông Ứng còn nhớ, lần đầu tiên gặp Đại tướng là ngày ông đang điều trị ở Bệnh viện 108 cuối năm 1975. Hôm đó là ngày 28 tháng 4 năm 1975. Đoàn xe tăng của ông Ứng chẳng may trúng đạn chống tăng của địch. Ông bị hỏng hai mắt. Bức tranh Bác Hồ vẽ bằng máu ra đời trong lúc đối diện giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Sau khi được sơ cứu, ông Ứng được chuyển ra miền Bắc để điều trị tại Bệnh viện 108. Thời gian ở đây do xa nhà, xa đồng đội, mắt lại hỏng nên không có việc gì làm, ông Ứng cảm thấy buồn. Lúc ấy, đồng chí viện phó bệnh viện là Đào Sơn Trà mới ngồi thủ thỉ chuyện cùng. Ông Trà kể, ngày sang Liên Xô thấy có một bà lão bị mù hai mắt nhưng nặng tượng rất đẹp, hay là Ứng cũng thử nặng tượng xem sao. Nghe có lý, ông Ứng liền nhờ những người bạn ở trường đại học mỹ thuật Yết Kiêu đem đến một ít đất sét để làm thử. Chịu trách nhiệm đảm bảo sức khỏe cho ông Ứng lúc bấy giờ là y tá Xuân. Thấy ông miệt mài ngồi nặng tượng, cô Xuân nghiêm khắc nhắc nhở. Vì bị cấm nên ông Ứng chuyển qua ngủ ngày làm đêm. Cứ khi mọi người đã yên giấc thì ông lại lọ mọ bê đất sét ra hành lang để ngồi nặng. Nhiều đêm đang làm dở thì bị phát hiện phê bình, ông chỉ cười xòa. Ngày ấy không có việc gì khác để làm nên ông cứ miệt mài với ý định làm tượng Bác Hồ. Rồi một hôm khi ông đang làm ngoài hành lang thì thấy có người đến thăm. Người ấy đi cùng với mấy y tá, bác sĩ và trợ lý, cứ đứng lặng im nhìn ông Ứng làm việc. Nhìn người họa sĩ già đã không còn nhìn thấy gì, ngồi tỉ mỉ dò dẫm nặng tượng lãnh tụ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp xúc động lắm. Người mới động viên ông, đồng chí là họa sĩ mà mắt không còn nhìn thấy đường nét ánh sáng thì cố gắng phấn đấu rèn luyện cho tốt. Qua những cái bắt tay, ông Ứng cảm nhận được sự chân tình mà vị tổng tư lệnh quân đội dành cho mình. Đó cũng là động lực để ông tiếp tục miệt mài phấn đấu sáng tác trong suốt nhiều năm sau. Điều trăn trở của Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc bấy giờ là: có một điều tôi đau đớn trong lòng là làm sao mắt Lê Duy Ứng được chữa khỏi, làm sao để Ứng được ra nước ngoài để chữa sáng hơn. Bằng tình thương của một người cha, Đại tướng thường xuyên thăm hỏi bệnh tình ông Ứng. Thậm chí khi Tổng thống Pháp sang thăm Việt Nam, Đại tướng còn đích thân nhờ để có thể đưa ông Ứng sang Pháp chữa bệnh. Năm 2005, chính tay Đại tướng đã viết thư gửi hãng hàng không Việt Nam Airlines đề nghị hỗ trợ cho vợ chồng ông một đôi vé máy bay sang Nhật miễn phí để mổ mắt. Ca mổ mắt của ông thành công hơn sự mong đợi. Một lần nữa, ánh sáng lại trở lại với người họa sĩ già mà công hàng đầu vẫn là nhờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những bức vẽ đầu tiên của họa sĩ Lê Duy Ứng sau khi sáng mắt. Bức thứ nhất vẽ Bác Hồ, bức thứ hai vẽ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những bức sau mới dành tặng cho các bác sĩ và gia đình. Luôn phải đặt chữ công lên đầu. Ông Ứng còn nhớ lời dạy mà trước sau Bác Giáp luôn nhắc nhở. Trong mọi hoàn cảnh vẫn phải cố gắng học, trau dồi đạo đức và sáng tạo. Luôn phải đặt chữ công lên đầu. Năm ông Ứng được phong quân hàm trung tá, đến báo cáo với bác. Bác đặt tay lên vai ông và bảo: đây là quân đội đang giao trọng trách cho chú, chứ không phải chỉ là một vinh hạnh không thôi. Bác Giáp lúc nào cũng vậy, luôn yêu cầu những người xung quanh mình một thái độ nghiêm túc với công việc, gương mẫu trong cuộc sống. Trong cuộc sống đời thường, Đại tướng cũng là người chỉnh chu. Nhà có khách, bao giờ Đại tướng cũng vận quân phục đầy đủ, chứ không để người khác thấy mình xòe xòa. Nhiều hôm, ông Ứng đến chơi nhà, thấy đại tướng đang ngồi thiền, hoặc chơi đàn, hoặc trầm ngâm đọc sách. Đại tướng hay có thói quen đi dạo trong vườn. Mỗi lúc bác cháu cùng đi, người lại tâm sự những điều mình vẫn trăn trở trong lòng. Có lúc, người quay sang dặn, cây ngay không sợ chết đứng. Vì vậy, trong lễ viếng đại tướng, đại tá, họa sĩ Lê Duy Ứng viết: Văn là anh, võ cũng là anh là dũng tướng lừng danh muôn đời, như đại thụ giữa đất trời, lá xanh thẳng đứng sáng ngời thiên thu. Cũng là xuất phát từ đó. Trong cuộc đời mình, có hai lần ông Ứng được cầm thư tay của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lần thứ nhất ở quân đoàn 2, thiếu tướng Lê Linh có đưa cho ông một lá thư đại tướng gửi quân dân miền Nam ngày 7 tháng 4 năm 1975, trước trận chiến lịch sử giải phóng dân tộc. Bức thư có đề, thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ từng phút, xốc tới mặt trận giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng. Thiếu tướng Lê Linh mới bảo ông dựa trên đó vẽ một bức tranh cổ động lớn cho chiến dịch. Khi bức tranh đã hoàn thành, ông còn vẽ thêm một bức ảnh Bác Hồ có tên Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân cho giờ phút khai trận. Lần thứ hai, ấy là vào khoảng năm 1996-1997, khi tỉnh Quảng Bình mới tách ra khỏi Bình Trị Thiên. Trước hôm về thăm quê, ông Ứng có đến thăm đại tướng và báo: Ngày mai cháu về thăm quê bác ạ. Đại tướng mới ngồi vào bàn giấy, viết tay một bức thư rồi bảo ông Ứng chuyển về cho bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình, lúc ấy là ông Thái Bá Nhiệm. Trong bức thư, dòng chữ của người rắn rỏi nhấn mạnh phải đoàn kết. Dưới chữ phải đoàn kết còn là ba gạch chân tô đậm, thể hiện ý chí của người. Cuộc gặp gỡ cuối cùng. Đến giờ, không thể tính nổi chính xác họa sĩ Lê Duy Ứng đã bao nhiêu lần được gặp đại tướng. Chỉ biết những người lính cảnh vệ xung quanh đại tướng đã khá quen thuộc với người họa sĩ già này. Còn nhớ đôi lần đến nhà ăn cơm cùng vợ chồng bác Giáp. Bữa cơm đạm bạc, chỉ có cá mòi Quảng Bình, rau muống luộc và dưa cà. Bữa cơm chỉ có mấy người, vợ chồng đại tướng, ông Ứng cùng một người cháu ruột. Trước sau, trong cuộc sống đời thường, người vẫn giản dị thế. Lần cuối cùng ông Ứng gặp đại tướng là vào ngày sinh nhật 25 tháng 8. Lúc ấy trợ lý của đại tướng mới bảo, Ứng ơi, phải hạn chế vào thăm thôi, sức khỏe của đại tướng cũng yếu lắm rồi. Người nhà cũng phải hạn chế, nếu không vào nhiều có khả năng đem theo nguy cơ nhiễm bệnh cho người. Dù bệnh nhưng đại tướng vẫn thăm hỏi chuyện nhà, chuyện sáng tác của ông. Ngày 4 tháng 9 như một định mệnh, chiều hôm đó, ông Ứng đang trên đường bắt xe về Quảng Bình. Xe xuất phát được chừng hơn một tiếng thì nghe thấy có điện thoại của người em ruột. Gọi điện báo, anh ơi, bác Giáp mất rồi. Ông Ứng vẫn không thể tin vào tai mình. Về đến Quảng Bình, ông lập tức bảo người cháu đưa đến ngôi nhà thờ của dòng họ Võ, cách nhà gần 30 cây số. Thắp nén tâm nhang cho người mà ông vẫn coi là cha, là ông, trong lòng họa sĩ Lê Duy Ứng tràn ngập một nỗi đau không nói nên lời. Bức tượng bằng composite mà ông Ứng đưa đến viếng đại tướng là bức tượng đã được kỳ công, dồn nhiều tâm sức và cả tình yêu mới có thể làm được. Ông Ứng kể, đương thời do sống khiêm tốn giản dị, đại tướng không đồng ý cho làm tượng mình mà chỉ cho vẽ tranh. Khi đại tướng sang Liên Xô cũ, cũng bằng lòng ngồi cho các họa sĩ vẽ tranh mình, nhưng đúc tượng thì không. Ông Ứng chỉ biết âm thầm làm bằng chính tình yêu của mình dành cho đại tướng. Nguyện vọng lớn nhất của đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn là trở lại với quê hương Quảng Bình khi đã nhắm mắt xuôi tay. Tình yêu của đại tướng với quê hương chưa lúc nào ngơi nghỉ. Nhiều lần về Quảng Bình, lần nào đại tướng cũng ngồi trên đò, đi dọc sông Kiến Giang để được lắng nghe những điệu hò quê hương. Rồi đại tướng về thăm nghĩa trang liệt sĩ, nơi cha của mình yên nghỉ. Cha của đại tướng cũng đã ngã xuống ở đất cố đô, về sau mới được chuyển về quê. Đó cũng là đạo lý lá rụng về cội muôn đời của người Việt Nam. Ngày 9 tháng 10 năm 2013, báo Người Lao Động. Lòng dân đo công đức đại tướng. Không nhà sử học nào đánh giá một con người sâu sắc hơn chính lòng dân. Khi con người ấy ra đi, lòng thương tiếc kính trọng của người dân chính là thước đo làm nên nhân cách của bậc vĩ nhân. Phóng viên: Thưa nhà sử học Dương Trung Quốc, cảm xúc của ông thế nào trước hình ảnh dòng người xếp hàng chờ từ sớm tinh mơ đến tận khuya để được vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp? Nhà sử học Dương Trung Quốc: Đối với thế hệ chúng tôi, chắc mọi người còn nhớ như in lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tháng 9 năm 1969. Người dân từ khắp nơi đổ về trong bầu không khí ngập tràn tiếc thương vì lãnh tụ, người cha già của dân tộc. Sau lễ tang của Bác thì đến nay, khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi, hình ảnh ấy mới lặp lại. Mặc dù nguyên tắc lịch sử là cần có thời gian kiểm chứng, nhưng ngay thời điểm một con người vừa ra đi và được người dân biểu hiện lòng kính mến như vậy, tôi cho là không có bất kỳ nhà sử học hay nhà phân tích nào đánh giá về họ hơn chính lòng dân. Đây chính là thước đo quan trọng nhất đối với một con người. Từ năm 1988, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là hội trưởng danh dự của Hội Sử học Việt Nam. Vì thế tôi có nhiều cơ hội được gần gũi ông hơn, nhất là trong công việc. Ông là một người sống hết sức nghiêm túc và luôn chia sẻ những nhận thức sống của mình cho người khác, đặc biệt là thế hệ trẻ. Phóng viên: Ông có nhớ kỷ niệm nào quý giá với Đại tướng? Nhà sử học Dương Trung Quốc: Năm 1992, Đại tướng và Hội Sử học Việt Nam chủ trì hội thảo về cụ Huỳnh Thúc Kháng và cụ Phan Chu Trinh tại Đà Nẵng. Thời điểm đó, việc đánh giá hai nhân vật lịch sử này không dễ dàng. Đại tướng đã tham dự, lắng nghe rất nghiêm túc mọi ý kiến. Những người tham dự hôm đó chắc vẫn còn nhớ hình ảnh Đại tướng đang ngồi trên bàn chủ tọa, tự xách ghế xuống ngồi cạnh nhà quản học Nguyễn Văn Xuân vì giọng quản đặc sệt của cụ Xuân khó nghe. Hôm đó là người phát biểu tổng kết, nhưng do gặp khó khăn để kết luận bằng văn bản, nên tôi đã cố gắng gắn kết các vấn đề theo kiểu rào trước đón sau để đưa ra được những ý tưởng mới. Kết luận này là mọi người khá vui vẻ, nhưng sáng hôm sau, thấy tôi ở bãi biển, Đại tướng gọi lại và nói: Cậu là người vo tròn giỏi lắm, sử học đòi hỏi một thái độ hết sức rõ ràng và người dân cần sự rõ ràng đó. Những ngày sau đó, ông ở lại Đà Nẵng, đến nhiều cơ quan có trách nhiệm để cố gắng xua tan những băn khoăn về cụ Huỳnh Thúc Kháng, cụ Phan Châu Trinh và tiếp tục tạo ra những nhận thức mới về hai nhân vật này một cách rất đúng mực vào thời điểm đó. Sau này, ông nói với tôi như một kinh nghiệm nghề nghiệp rằng có lúc anh phải vượt cao hơn mọi người để dám nói một điều gì đó, nhưng nhiều lúc anh phải đến gần mọi người để chia sẻ với họ. Làm lịch sử cũng như làm chính trị đều phải hướng đến sự thật và phải tạo ra con đường đúng đắn nhất để thuyết phục mọi người. Qua đó tôi nhận thấy rõ tinh thần trách nhiệm với xã hội, với nghề nghiệp và với chính mình của Đại tướng. Phóng viên: Theo ông, đã đến lúc cần làm rõ hơn vai trò của Đại tướng trong dòng chảy lịch sử dân tộc cũng như lịch sử quân sự Việt Nam. Nhà sử học Dương Trung Quốc: Tôi nghĩ cần phải có thời gian. Khẳng định vị trí của Đại tướng trong lịch sử như thế nào cho xứng tầm chính là lòng dân. Lịch sử thời kỳ này của dân tộc chắc chắn sẽ ghi nhớ ít nhất tên tuổi của hai người là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bởi hai người gắn liền với những sự kiện bước ngoặt và chiến công lớn của dân tộc Việt Nam. Các bậc cao niên thường nói, khi người ta nằm xuống thì mới là lúc lịch sử lên tiếng. Đánh giá lịch sử cần có thời gian. Theo tôi, không có gì bằng từ thời điểm này, mọi người có thể bộc lộ những ý kiến phản ánh khác nhau. Đặc biệt, tôi rất quan tâm đến những đánh giá của thế giới. Dường như mọi tổng kết của chiến tranh thế giới trong thế kỷ 20 và trước đó mà tôi đọc được đều xếp Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những danh tướng danh nhân ở tầm thế giới. Tất cả những ghi nhận đó cho chúng ta cái nhìn chân xác hơn. Ngày 9 tháng 10 năm 2013, báo Người Lao Động. Tôi như mất người thân. Đại sứ Palestine tại Việt Nam, Sadi Salama, chia sẻ như vậy và rưng rưng nước mắt khi nhắc lại kỷ niệm khó quên trong những lần ông được tiếp xúc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trò chuyện với phóng viên báo Người Lao Động, Đại sứ Sadi Salama cho biết, khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp vĩnh biệt cõi đời, ông cảm thấy hụt hẫng như mất đi người thân của mình. Giọng nói đứt quãng, đôi khi phải dừng lại để ngăn cảm xúc trào dâng. Đại sứ Palestine nói, ông đã từng được gặp gỡ và có nhiều kỷ niệm với Đại tướng. Làm rể người Việt, đọc thông viết thạo tiếng Việt, Ông Salama đã trở thành người phiên dịch của nhà nước Palestine mỗi khi có đoàn sang thăm Việt Nam, trước khi trở thành đại sứ Palestine tại Việt Nam 3 năm trước. Lần đầu tiên đại sứ Salama gặp đại tướng Võ Nguyên Giáp là khi ông chuyển công tác từ Lào sang làm phó đại sứ Palestine tại Việt Nam vào năm 1989. Cũng vào năm đó, chủ tịch phong trào giải phóng Palestine Yasser Arafat sang thăm Việt Nam. Ông Salama lại có dịp gặp đại tướng với vai trò là người phiên dịch cho chủ tịch Arafat. Đại tướng đã ra tận sân bay Nội Bài đón chủ tịch Arafat. Khi đó, bác Giáp đã gần 80 tuổi mà vẫn ra sân bay đón lãnh tụ Arafat. Điều đó cho thấy ông đánh giá cao tầm quan trọng của cách mạng Palestine cũng như tình cảm của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Palestine. Đại sứ Salama xúc động. Tỏ lòng tri ân đại tướng, ông Salama đã bỏ công sức ra dịch tác phẩm Năm điều kỳ diệu chưa từng thấy trong lịch sử chiến tranh của tác giả Mai Trọng Tấn từ tiếng Việt sang tiếng Ả Rập. Đây là tác phẩm đầu tiên có 102 được dịch từ tiếng Việt sang tiếng Ả Rập. Trong tác phẩm này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tôn vinh là nhà quân sự lỗi lạc, người đã chiến thắng tại Điện Biên Phủ. Đại sứ Salama còn có mối quan hệ thân tình với gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông đã từng đến thăm phu nhân đại tướng và các con của ông, kết bạn thân với doanh nhân Võ Hồng Nam, con út của đại tướng. Sau khi đại tướng qua đời, với tư cách cá nhân, ông đã đến tận nhà đại tướng ở số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội, để thắp hương tưởng nhớ đại tướng, người mà ông coi như người cha, người thầy của mình. Nhìn dòng người xếp hàng vào viếng đại tướng, ông Salama cho rằng Việt Nam nên tự hào về giai đoạn lịch sử thực sự đã qua, với tên tuổi của vị lãnh tụ khắc ghi các trang lịch sử đó. Ngày 9 tháng 10 năm 2013, báo Người Lao Động. Nước mắt rơi trên thủ đô kháng chiến. Sự thảng thốt, nghẹn ngào và niềm tiếc thương vô hạn bao trùm thủ đô kháng chiến ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên từ khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời. Đã mấy đêm rồi, hàng vạn người con của huyện Định Hóa trằn trọc thao thức. Các mé ở đây vẫn không muốn tin đại tướng đã qua đời. Trong quán nước nhỏ trên đỉnh đèo Dê ở xã Phú Đình, những người già thay nhau kể lại các mẩu chuyện thấm đẫm ân tình mà đại tướng dành cho đồng bào Việt Bắc. Ai cũng tiếc thương. Khi nghe tin đại tướng mất, từ người già đến trẻ nhỏ ở đây, ai cũng đều rất tiếc và thương đại tướng. Bà Lường Thị Nhận, dân tộc Tày, ngụ xã Phú Đình, dàn dụa nước mắt nói. Bà Nhận kể, vào năm 1998, khi đại tướng về thăm Phú Đình, nơi ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong hàm đại tướng vào ngày 28 tháng 5 năm 1948, bà và hàng ngàn người đã ra đón. Ai cũng thấy vui và hạnh phúc vì sau mấy chục năm mới được gặp lại đại tướng bằng da bằng thịt. Bà Nhận nhớ lại, đại tướng đã rất gần gũi và nhân hậu. Thầy Nguyễn Long, nguyên trưởng khoa văn trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, dẫn các học trò cũ lên đồi Đỏn Mị, thôn Bảo Biên, xã Bảo Linh, huyện Định Hóa, thắp nén hương tưởng nhớ đại tướng. Tại nơi này, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã sống và làm việc từ năm 1949 đến 1954 để chỉ đạo các lực lượng vũ trang nhân dân toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp. Thầy Long đã khóc khi đọc lại bài thơ Hoan hô chiến sĩ Điện Biên của nhà thơ Tố Hữu cho các học trò nghe. Hoan hô chiến sĩ Điện Biên, hoan hô đồng chí Võ Nguyên Giáp, sét đánh ngày đêm, xuống đầu giặc Pháp, vinh quang tổ quốc chúng ta. Luôn nặng tình. Ông Mông Đức Ngô, 84 tuổi, dân tộc Tày, ngụ xóm Ba Trò, xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa, là người đặc biệt gần gũi với Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi tham gia bảo vệ cơ quan của Trung ương Đảng ở Phú Đình giai đoạn 1947-1954. Đặc biệt, năm 1954, tại mặt trận Điện Biên Phủ, ông Ngô đảm nhận vị trí trung đội trưởng trung đội thông tin, đã trực tiếp truyền lệnh của đại tướng cho các quân binh chủng tại mặt trận. Sau khi đất nước thống nhất, ông Ngô còn nhiều lần được gặp đại tướng tại Định Hóa và căn nhà số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội. Theo lời kể của ông Ngô, đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn coi đồng bào Định Hóa như người thân trong nhà và căn dặn các cán bộ của Định Hóa phải chăm lo tốt cho dân. Lần nào ông xuống thăm, anh Văn, bí danh của đại tướng, cũng trò chuyện bằng tiếng Tày để hỏi thăm những cụ già ai còn ai mất, cuộc sống của đồng bào ấm no không, và gửi lời thăm hỏi tới mọi người. Đại tướng dặn dò: "Chú xuống thăm tôi, chỉ cần cho tôi một ít gạo bao thơm và ít lạc của quê hương Định Hóa mình." Ông Ngô kể: "Cuộc chuyện trò giữa chúng tôi với ông Ngô thường ngắt quãng vì người lính già đã trải qua nhiều trận chiến ác liệt này, liên tục rút khăn tay lau nước mắt. Trong nhà, ông Ngô treo rất nhiều ảnh đại tướng. Lúi húi mở vali, lôi ra một cuốn sổ bìa cứng, bên trong là những tấm hình đã mờ. Ông Ngô kể lại kỷ niệm về mỗi tấm hình ông được chụp chung với đại tướng. Chỉ vào tấm hình chân dung của đại tướng được cất cẩn thận bên trong chiếc ví của mình, ông Ngô nói: "Những tấm ảnh này là báu vật của đời tôi." May mắn năm lần được gặp đại tướng, ông Hoàng Phùng, nguyên trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Định Hóa, kể mỗi lần đại tướng lên Định Hóa, các cụ già dù rất yếu vẫn chống gậy để đi, mong gặp đại tướng sau nhiều năm xa cách. Đại tướng nói với đồng bào: "Tuy tôi sống ở Hà Nội, nhưng tôi rất nhớ Định Hóa. Đồng bào Định Hóa và tất cả đồng bào ở thủ đô, gió ngàn này đều lặng đi khi hay tin đại tướng ra đi." Ông Hoàng Phùng xúc động. Ngày 9 tháng 10 năm 2013, báo Người Lao Động. Khát khao hòa bình. Ký giả kiêm sử gia người Mỹ Stanley Canove kể lại cuộc trò chuyện khó quên của ông với vị tướng tài ba của quân đội nhân dân Việt Nam Võ Nguyên Giáp cách đây gần 20 năm. Ấn tượng lớn nhất của ông Stanley Canove trong tòa nhà mang dấu ấn kiến trúc Pháp tại Hà Nội là một người đàn ông tầm thước, tóc bạc, đôi mắt hẹp và mặc quân phục màu xanh ô liu. Đại tướng Võ Nguyên Giáp bước ra chào, nở nụ cười rộng mở và đưa bàn tay mềm mại nắm tay Canove. Rồi như không để ý đến vẻ kinh ngạc của tôi, ông hôn nhẹ lên má tôi theo kiểu Pháp, Stanley Canove viết. Stanley Canove là tác giả của cuốn sách Việt Nam, một lịch sử. Ông từng làm phóng viên tại Việt Nam, đưa tin về thời gian ký hiệp định Paris. Nhà báo này được tặng giải Pulitzer danh giá về lịch sử cho cuốn Trong hình ảnh của chúng ta, đế chế Mỹ tại Philippines. Ấp ủ dự định viết sách về Việt Nam, ông đã sang thăm và gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vậy mà ông lại là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà chỉ huy quân sự Việt Nam, người mà tên tuổi sánh ngang với các tướng Grant, Lee, Rommel và MacArthur trong ngôi đền nghệ thuật quân sự thế giới, là một nhà chiến lược táo bạo, nhà tổ chức khéo léo và không mệt mỏi. Tướng Giáp đã đấu tranh suốt hơn 30 năm, xây dựng được đội ngũ dân quân du kích tài ba, trở thành một trong những đội quân thành công nhất trên thế giới. Ông đã vượt qua nhiều trở ngại to lớn để đánh bại quân Pháp, nhưng chiến công vĩ đại của ông là đánh bại được lực lượng quân đội Mỹ vốn luôn áp đảo tại Việt Nam. Đó là thất bại duy nhất mà Mỹ phải gánh chịu trong toàn bộ lịch sử của mình, Stanley Canove nhận xét. Người Pháp có lần đã mệnh danh Đại tướng Võ Nguyên Giáp là núi lửa phủ tuyết. Đã gần 80 tuổi, ông dường như bước vào tuổi xế chiều, nhưng trí tuệ vẫn thông tiệp và lòng quyết tâm không khoan nhượng đã giúp ông đạt tới thành công. Cũng chính điều đó đã khiến ông trở thành huyền thoại. Ông cười bảo tôi: "Tôi là ông tướng tự học thôi." Trong buổi nói chuyện, đôi khi ông nhấn mạnh về những khó khăn của quân đội Việt Nam qua nhiều giai đoạn, nhưng khẳng định không bao giờ chúng tôi bi quan, chán nản, không bao giờ, không bao giờ. Giọng ông sang sảng. Stanley Canove kể tiếp. Đại tướng tiếp tục chia sẻ với ký giả người Mỹ trong buổi trò chuyện. Nhìn lại lịch sử của chúng tôi, tư tưởng sâu sắc nhất lan tỏa trong người dân đất nước tôi là chủ nghĩa yêu nước. Để đào tạo đội quân vũ trang do ông thành lập vào năm 1944 với 34 đội viên, trong đó có 3 phụ nữ, Võ Nguyên Giáp đã phải tự viết sách để dạy cho lính của mình. Nhớ lại niềm vui vỡ òa khi miền Nam được giải phóng, đại tướng kể với Stanley Canove. Tôi bay ngay vào Sài Gòn để giám sát bộ chỉ huy quân sự của chính phủ miền Nam cùng với những thiết bị hiện đại của Mỹ. Giờ đây, chúng đã trở nên vô dụng, yếu tố con người, lòng dân mang ý nghĩa quyết định. Khi đã nghỉ hưu, đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn dành thời gian xem lại những trận đánh đã qua và rút kinh nghiệm. Ông cũng thường xuyên gặp gỡ các cựu chiến binh và nói chuyện thân tình với họ. Nếu tôi không là một người lính, có lẽ tôi vẫn là một nhà giáo, dạy môn triết học hoặc môn lịch sử, đại tướng thổ lộ. Ông tiếp tục kể với Stanley Carnot, có người hỏi rằng khi tôi thành lập quân đội thì liệu tôi có thể hình dung một lúc nào đó Việt Nam sẽ đánh nhau với người Mỹ không? Tôi đã trả lời là, thế quân đội Mỹ có hình dung một ngày họ sẽ đánh lại chúng tôi không? Và khi chia tay ký giả sử gia này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã bắt chặt tay ông rồi nói, nên nhớ, tôi là một vị tướng đấu tranh cho hòa bình. Tôi muốn hòa bình, nhưng không phải hòa bình bằng bất cứ giá nào.